Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 12 tháng 7 năm 2015 tại chùa Hải Đức. Hôm nay mình học tiếp kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa. Trước khi vào buổi học mình chắp tay lại niệm một tay Đức Bổn Sư ba lần.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Gate gate para gate para sangate bodhiswa. Gate gate para gate para sangate bodhiswa. Gate gate para gate para sangate bodhiswa. Bây giờ mình học tiếp theo. Cái trước mình học hết quyển thứ 33, mình nói qua cái quyển thứ 34, tức là quyển thứ 24, trang 694. Thiện hiện nguyên đại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của 32 tướng đại sĩ chẳng phải là Đại Bồ Tát. Chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của 80 vẻ đẹp kèm theo chẳng phải là Đại Bồ Tát. 32 cái tướng đại sĩ là quý vị nhớ là 32 tướng tốt của Đức Phật. Nói là của Đức Phật nhưng mà thật ra là chuyển luân vương cũng có nữa. Những cái người nào mà người ta có phúc lớn thì người ta đều có những cái tướng đó. Còn 80 vẻ đẹp kèm theo, tức là 80 vẻ đẹp, cái một loại accessory là những cái vẻ đẹp theo, tức là những cái tướng tốt. Ngày xưa người ta tin tưởng nhiều ở cái vấn đề này quý vị. Tức là người ta tin tưởng là những cái người mà người ta có phúc lớn thì có những cái tướng tốt. Cái ví dụ như mặt mày mà đen thui lùi là ốm nhom nhách như tôi chẳng hạn, cái tướng quỷ địa ngục không phải là tướng người ta à, thì người ta không người ta cứ tin à, nó nhìn vô thấy trời ông thầy này tướng tốt là tướng tốt thì bây giờ cũng vậy thôi. Bạch Thế Tôn, hoặc hữu phiền não vô phiền não của 32 tướng đại sĩ, hoặc hữu phiền não vô phiền não của 80 vẻ đẹp kèm theo, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Tức là ông Thiện Hiện, tức ông Tu Bồ Đề, ông vẫn trả lời tiếp tục giống như vậy. Tại sao lại không? Tại sao Đức Phật hỏi Thiện Hiện, tại sao ông ấy lại nói là cái danh phiền não hoặc vô phiền não của 32 tướng đại sĩ gì đó với 80 vẻ đẹp gì đó chẳng phải là Đại Bồ Tát? Tại vì hồi nào giờ mình nói những Bồ Tát, những Phật đều có những cái tướng gì phải không? Nhưng mà cái tướng như là cái ông gì đó Tế Liên Hòa Thượng, ông là gì có 30 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Nhưng mà tại sao mà người ta cũng nói ở cái đó là tướng tốt? Hoặc là tại sao cái đó không phải là tướng tốt? Thì ông Tu Bồ Đề ông mới nói bởi vì cái tánh chẳng có. Tức là vẫn là chỉ không có thật. Cứ ngày nhớ kỹ điểm đó. Tức là Đức Phật chỉ nhồi tới nhồi lui cho mình nhớ mãi cái điểm đó thôi. Tức là mày ngồi ở đây này, mày thấy cái mặt mũi mày như vậy, nhưng mà cái đó nó không có, không có thật, đừng tưởng. Cũng ngày thấy không? Cũng giống như con lấy cái hình ở trong cái driver's license ra, bằng lấy xe ra. Trời ơi, hồi đó nó mập mập, nó thấy nó trẻ măng à. Sao bây giờ nhìn cái mặt nó trời ơi, như là ông già hát. Thấy chán, nhìn thấy mình thấy chán. Thì ra mình thấy nó khác, đừng có tưởng là cái đó là nó có thật. À, không có tưởng nó có thật, cũng ngày. Thì cái này con nói ra ngoài đề thôi, mà nói là gọi là mình illustrate thì nó. Ngày hôm qua là con đi xuống dưới Orlando thăm mấy anh em bạn đó. Mấy anh em bạn học cùng lớp Tabe khóa 65, tức là bây giờ cách ra trường 50 năm nay rồi. Bây giờ là gia khăn rồi. Đi xuống dưới đó, hồi đó mình nhớ chụp hình ở trong trường Tabe, trời ơi. Thì con ít không gì đâu. Mặt mày trẻ măng hết trơn, bây giờ nhìn trời ơi, toàn là cái gì không rồi. Thấy mặt mà thấy chán này. Ông già bà già cũng bệnh đó. Tức là vợ mình hồi đó thì bệnh, bây giờ trời ơi sao mà nó già quá. Thế nó cứ ngày thấy, mình thấy người ta, mình thấy mình cũng bệnh nữa. Tất cả đều phải thay đổi hết. Nó không bao giờ nó có thật hết. Thì Đức Phật chỉ nói là vô thường thôi. Nhưng mà ngay cái mà mình thấy bây giờ này chẳng hạn, mình thấy như vậy, mình đừng tưởng là nó có thật. Đừng tưởng là nó đúng, nó sai, nó giả hết. Ngày thánh thành ra mình phải cẩn thận điểm đó. Đức Phật dạy rồi, sống chết nó ở trong cái nháy mắt như thế này. Ngày thứ năm, tức là cách đây 3 ngày rồi, 3 ngày bữa thứ năm đó, rồi con đi Mayo Clinic, con check lại cái tim. Cứ ngày biết là con gắn cái máy ICD vào cái gì không, gắn cái máy ICD vô, là tại vì tim nó lập không đều, gắn cái đó ICD tương đối nó mới. Thành ra con nói thật, nhờ phước đức của ICD mà còn chưa chết. Chết đội rồi, ngày 20 tháng 4 là ngày mấy thầy viện binh viên giáp đó qua tới chùa Hải Đức hưởng, cứ ngày nhớ gì không? 20 tháng 4 năm nay thì mấy ông mấy bà đi đón các thầy ngoài, chỉ có đi nhà thương về xong rồi nằm đi tắm. Tắm được tính là tối lên gặp thứ ba là chụp cái hình mà tất cả mọi người nữa, giới thiệu phái đoàn rồi đó. Đi vào xong phòng tắm, đang tắm mới xịt thuốc gội đầu trên đầu chạy chạy, tự dưng thấy là như nó tất cả mọi người nó sáng rực ra trên, sáng rực ra mà thấy rõ rệt hết, tức là từng những cái hạt bụi, những cái kẽ ở cái dưới bên cái bóng thấy rõ ràng. Cái xong rồi thôi xỉu đi à. Thì lúc tỉnh dậy một cái thì người còn dính đầy sơ bông, thì bà xã đó là bà xịt nước của người, xịt nước thì tỉnh dậy, tỉnh dậy thấy chẳng có gì hết, và thôi bà cái cục thôi bà đi ra đi tắm tiếp. Xong thì bà đi ra, mình cũng tắm tiếp, tắm xong đi ra. Thì ngày thứ năm lúc mình check được cái ICD này, cái ngày biết không, nó trace ra, nó in ra cho con thấy rõ rệt như vậy. Tức là lúc đó nó còn bị vi tắc, xong rồi nó chuyển qua vi phít, rồi tim nó flat. Tức là sao? Tức là cái tim của mình á, lúc mà nó đập, đầu tiên nó đập không đều, nó đập tới cái nhịp tới 240 một phút. Có phải tưởng tượng, thường thường mình đập khoảng độ 70-80 là cũng như phải không? Tim mình đập bình thường như vậy, mà nó đập tới 240, nó kêu bằng ventricular tachycardia. Tức là cái tâm thất nó đập nhanh, nó đập nhanh tới cái độ đó, nó đập nhanh hồi nó chịu không nổi. Nó đập không nổi nữa thì nó phít, phít tức là nó rung thôi. Tức là thay vì cái tâm thất của nó bóp máu ra được, nó không bóp nổi nữa. Chứ cứ rung rồi thôi. Rung thì nó bóp máu cũng ra không được. Khi mà nó bóp máu không được chừng vài giây là mình té xỉu. Mình coi mình chết, bởi vì máu nó không bơm ra nữa. Thì tim nó đứng rồi. Mà khi mà tim nó đứng một cái thì nó trở thành flat. Tức là thay vì cái tim nó rung, tức là vi phít nữa, thì nó trở thành flat. Tức là cái nhịp tim nó không còn, coi mình chết. Thì lúc có cái máy nó tự động nó sốc, nó sốc mình trở lại. Giống như quý ngài mà có xem mấy cái phim Hàn, phim mấy bác sĩ ở phòng cấp cứu gì đó không? Phim thấy mà người ta nói kiểu cốt lưu thì nó chạy tới một cái, người ta kéo tới, người ta đem cái máy bự trình trần ra, cầm hai cục giống như hai cái bà đùi vậy đó, dí vào ngực cái bấm nút, cái nói 200 joule, bấm nút cái người ta dịch mình trở lại đó. Thì cái máy đó là máy như gắn trong này. Thì lúc đầu tiên con gắn con cũng nghĩ làm sao mà nó làm vô rồi. Cái máy của người ta bự như một cái tủ rồi. Mà bây giờ làm sao nó gắn vô nhỏ chút xíu này. Mà nó lại nói là có đủ sức để mà dịch mình sống rồi. Mà nó nói cái này là FDA approved đàng hoàng. Thì cho mình nói ở Mỹ nó làm chắc không phải như của mấy nước kia đâu. Thì chắc nó làm cũng đàng hoàng. Thì quả nhiên là nó có hoạt động thật. Thì cho cái ngày thấy rõ mình chết một cái mình sống dậy trong nháy mắt này. Đừng có tưởng là mình sống dai, cứ ngày khổ quá, ráng mà tu đi. Thì con nói, cứ ngày đừng có tưởng. Thấy quý ngài nhìn mấy hình mấy ông này, có ông cũng đang lấy xe, ông gục xuống cái chết liền tại chỗ, xong. Thì mình cũng nằm đó. Nhưng mà mình đâu có thấy vậy quý ngài, phải không? Mình về mình vẫn ăn chơi, vẫn cần phải có cái này, phải có cái kia. Con mình nó đang cần cái này, phải lo cho nó, phải, không có phải cái gì hết. Con nói thật nhé, tim cuối ngày mình ngưng đập một cái là cuối ngày chết, cuối ngày không có máy. Cuối ngày thấy chưa, sở dĩ con còn sống được là tại vì con có cái máy nó dịch lại cho mình cái, thì mình còn sống được. Cuối ngày thấy không, cái sống cái chết nó rất là nhanh như vậy, thành ra mình phải tu. Đức Phật dạy trong này định chi để cho mình thấy tất cả nó đều là giả. Nếu mà ngài nói tất cả nó đều là giả hết thì thôi, mình nói ông cứ nói, ông giả ông đưa tiền đấy tôi xài được không, ông đưa vàng đấy tôi xài được không, phải không? Nói cái giọng như vậy không à? Nhưng mà mình không hiểu. Bây giờ mình có xài cái mấy con nói thật, lúc đó cái ngày 20 tháng 4 đó mà xong một cái, nếu mà không có cái máy này thôi con xong rồi, bây giờ là hưởng thọ sống 8 tuổi nằm trên đây rồi còn gì nữa, đúng không? Vậy cái ngày thấy nó sống chết chỉ trong một nháy mắt, chứ đừng có nói một cái chớp mắt, nháy mắt một cái, chớp mắt một cái xong rồi, chứ đừng có nói trong gan tấc trong gì à. Tôi về tôi lo cái nhà này cho đứa này, cái xe cho đứa kia, trời ơi, nó thối quá nhỉ. Tôi đang bị bệnh này, bác sĩ nói tôi đi không được, nhúc nhích không được. Xin lỗi của ngài, chết rồi, đừng có nói chuyện gì hết trơn. thành ra nó khổ lắm cái này. Mà hôm ngày hôm qua nó giật con đi gặp các anh em bạn mới biết nhiều người đủ chuyện hết. Thì trước là gặp nhau, bây giờ kia này không đi được nữa rồi. Mới có mấy năm thôi mà anh em học cùng lớp với cả. Thì trước là mạnh mẽ lắm, nói tao đánh đi đánh tennis mỗi ngày tao gì. Bây giờ là không đi được hoàn toàn. Cái này thấy thành ra đừng có tưởng mình phải tu là như vậy nữa. Mà mình học cái này để mình thấy mà mình phải tu. Mình có nói tôi phải thế này, tôi phải thì chẳng có phải gì hết. Mình làm cái gì là làm xong ngay lúc đó, tại chỗ đó đi, xong rồi. Đừng có để tới ngày hôm sau nữa, đừng có nghĩ ơi, thôi thằng thần thì mai lòng. Ở thuế nữa hả, thuế thì nó dính thêm mấy cái tiền phạt nữa thì con bị hoại. Bây giờ cũng khôn được chút xíu, trừ khi nó không có tiền thôi, cũng chịu. Thành ra quý anh thấy ở đây là Đức Phật vẫn tiếp tục hỏi ông Thiền Hiền. Tại sao ông lại nói là cái đó là không thật, cái đó chẳng phải như vậy. Tại vì ai cũng nói là 32 tiếng tốt tắm về đẹp tức là của Phật, của Bồ Tát, của Chuyển Đức Vương gì phải không? Bây giờ cứ ngày về, cứ ngày lật tự điển ra xem, vẫn có nói như vậy. Mà tại sao ở đây ông tu đấy ông nói cũng chẳng phải của Đại Bồ Tát đâu. Đại Bồ Tát là sao? Là tại vì ở trong này ấy, những cái người mà đang học cây Bát Nhã này đều là Đại Bồ Tát hết. Các ngài đang ngồi học ở đây là Đại Bồ Tát đó, chứ không phải đùa đâu. Còn không muốn làm Đại Bồ Tát là tự mình thôi. Học không học, bỏ học, làm gì đó là chuyện của cái ngài. Thối tâm là tự mình, chứ không phải như ông Phật ông nói. Ông mới nói, ông dạy mình thèm học. Nói, ơi tôi mắc làm cái này, mắc làm cái kia, mắc cái chở vợ tôi đi. Mắc đi trở lại tiệm, mắc đi đổ xăng. Trời, thối. Nói xin lỗi ngài, không đáng một cái gì hết trơn. Quý ngài có thể tưởng tượng là quý ngài có phước vô cùng mới nghe được kinh, những lời Phật dạy như vậy. Mà kinh Đại Bát Nhã là cái kinh mà trí tuệ siêu việt. Quý ngài mà học rồi, quý ngài thấy rồi, quý ngài sẽ thấy. Quý ngài sẽ vỡ lẽ ra được, vỡ tất cả những sự thật ra. Hồi nào cũng giờ Đức Phật vẫn dạy chứ đâu phải là không dạy. Nhưng mà nó ở cấp thấp, thành ra nhiều khi mình nghe mình cũng không hiểu. Ông cứ nói cái ngã nó không có thật, cái ngã nó cái gì. Bây giờ quý ngài hiểu rồi gì phải không? Chắc chắn phải hiểu rồi. Thật ra không phải là nó không có thật, nó có nhưng mà nó không thật có. Quý ngài hiểu rồi gì phải không? Cái đó chắc chắn quý ngài phải nắm rồi. Chưa nắm thì phải nghe lại, phải coi lại hết. Nó không thật có thôi. Quý ngài có đây nhưng mà nó không thật có. Đừng có nghĩ là nó có. Thành ra những cái người mà tu hành ấy, người ta hạnh phúc như vậy. Mà cái đạo Phật nó khác tất cả những cái tôn giáo khác, chỉ có một điểm đó thôi. Nhà quý ngài nhìn cái ông Phật, ông chỉ mỉm cười thôi, ông ngồi. Chứ không có ông giáo chủ nào mà mỉm cười, ông nào mặt mày cũng trầm trầm, hầm hầm. Khó lắm, sợ lắm. Quý ngài thấy là phải quỳ, phải lạy, phải gì không? Chỉ có ông Phật là ông cứ ngồi, ông mỉm cười. Ông Di Lặc thì thôi, mình khỏi nói rồi phải không? Nhưng mà ông Phật, Phật Thích Ca, Phật Di Lặc thôi. Thành ra quý ngài thấy, mình phải hiểu rõ cái điểm này. Thứ nhất là không. Tại sao không? Tại vì không có tự tánh, thuộc lòng cái đó rồi. Chỉ còn mấy Phật rồi thôi. Thì Đức Phật sẽ nói qua chuyện khác. Thì hiện mới được quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của 32 tướng đại sĩ chẳng phải là Đại Bồ Tát. Chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của 80 vẻ đẹp kèm theo chẳng phải là Đại Bồ Tát. Tức là cái danh thế gian hoặc xuất thế gian, tức là cái tướng này, tức là tướng của người phàm hoặc là tướng của người không phải là người phàm, của người trời hạn đó, mình nói như vậy. Tức là cuộc trưởng luân vương của gì đó. Thì ông Thiền Hiền cũng trả lời như vậy thôi. Bạch Thế Tôn hoặc thế gian xuất thế gian nữa, 80 vẻ đẹp kèm theo rốt ráo chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Rốt cuộc cũng vẫn là chỉ vì tánh chẳng có. Thì là quý ngài nhớ điều đó thôi. Cái tánh nó không có, tức là nó không thật có. Nó không có cái gì là gọi là của nó hết. Mà tất cả nó đều giả hợp. Tức là mình nói rồi, mình nói đơn giản thôi. Quý ngài giảng cho các con, các cháu, ngài nói tụi bay chơi mấy viên ly cô đó, tụi bay ráp vô thì nó thành cho con này con kia. Mà cùng quý ngài tháo ra, tụi bay tháo ra cái tụi bay ráp trở lại thành cái khác, thế thôi. Bởi vì mình nói cái này là con chó, cái này là con mèo, nhưng mà thật ra nó không có, nó chỉ là những cái viên ly cô nó ráp thôi. Nó ráp thành con chó thì là con chó, nó ráp thành con mèo thì là con mèo. Thành ra quý ngài ở đây, bây giờ quý ngài hiện diện ở đây, cứ ngày có mặt ở đây, cứ ngày sống ở đây mà dưới cái hình dạng con người này là tại vì những cái chất tứ đại đó nó hạp lại cứ ngày thành ra con người. Cái nghiệp của cứ ngày nó đưa dắt cứ ngày lại nhập vào thành ra con người. Không nhập vào con người, nhập vào con chó, con mèo thì cứ ngày là con chó, con mèo, thế thôi. Cứ ngày sẽ thấy như vậy. Thành ra mấy cái chuyện này là phải hiểu hết. Tôi cái phần coi trong 703 chẳng hạn, hai cái đoạn dưới cùng. Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thường hoặc vô thường của trí nhất thiết, chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh thường hoặc vô thường của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng phải là Đại Bồ Tát, Bạch Thế Tôn, hoặc thường vô thường của trí nhất thiết, hoặc thường vô thường của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thường vô thường của trí nhất thiết, và cái danh thường vô thường của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, thì cũng rốt cuộc cũng vẫn là vì cái tánh chẳng có. Mày thấy không? Rồi qua trang 705 chẳng hạn, hai cái đoạn cuối cùng nữa. Thiện hiện ngươi lại quán như nào mà nói chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của trí nhất thiết chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng phải là Đại Bồ Tát. Tức là tất cả những cái trí này là trí của Bồ Tát, trí của La Hán, trí của Phật. Hồi nào giờ mình học như vậy gì phải không? Thì ông tu ở đây ông nói chẳng phải là Đại Bồ Tát, chứ đừng nói là Phật hay là gì nữa hết. Bạch Thế Tôn hoặc tịch tịnh bất tịch tịnh của trí nhất thiết, hoặc tịch bất tịch tịnh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Cũng là có cái danh tịch tịnh bất tịch tịnh của trí nhất thiết và cái danh tịch tịnh bất tịch tịnh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Ngài thấy rõ, tức là rốt cục vẫn là tại vì cái tánh chẳng có. Tại sao ông lại nói là không? Tại sao ông nói là nó chẳng có? Tôi ngồi đây rõ ràng mà tại sao ông nói tôi là không có? Sở dĩ không có là vì cái tánh chẳng có, thật ra ông không có thật. Mình nói cái khoa học thì bây giờ mình nhét ông vô cái máy mình xem, mình xem thì rốt cuộc ra các ngày là đống điện thôi, chẳng có gì khác thì những nguyên tử nó kết hợp với nhau mà những nguyên tử nó chỉ là điện âm điện dương thế thôi. Bây giờ mình không nói, mình đâu, tôi không tin mấy ông ngồi mấy ông nói khoa học ra người ta nói vậy. Nếu bây giờ ông không tin thì tại sao mà dùng cái magnetic imaging người ta làm được? Quý ngài biết cái đó gì vậy? Nó kêu bằng MRI, magnetic resonance imaging. Tức là cái đó là một cái khám phá lớn, nhưng mà rất là gọi là cách mạng trong y học. Vì ngày xưa không cách chi mà mình không mổ người ta ra mà mình thấy được. Ví dụ như quý ngài nghĩ là ông này ông có cái bướu ở trong phổi chẳng hạn, thì phải mổ ra nhìn thấy cái bướu mới dám nói là có cái bướu gì phải không? Chụp hình quang tuyến thì đâu có thấy. Hoặc thấy một cái đốm mờ ảo ảo ấy. Giống như kiểu ông Nguyễn Du ông nói vậy không? Mù trung chỉ ảo, đá bất minh. Thấy mờ ảo ảo, chẳng hiểu nó là cái gì. Còn trong khi mà người ta dùng cái magnetic imaging á, tức là người ta đổi cái điện cực, tức là đổi những cái điện cực của từng cái tế bào khác nhau, nó xoay ra khác nhau, thành ra những cái tế bào được khác nhau đó, nó sẽ hiện hình ra cho mình thấy. Quý ngài thấy chụp hình quang tuyến biết rồi gì phải không? Chụp hình quang tuyến mà ví dụ chụp cái phổi chẳng hạn, thì mình chỉ thấy mấy cái xương, rồi thêm hai cái chỗ đen đen thùi lùi nữa. Thì người ta nói ở hai bên đen thùi lùi là hai cái phổi. Tại sao nó đen vậy? Là tại vì nó có không khí trong nó thôi. Chứ mình nhìn mình thấy cái gì đâu. Trừ khi có cái nào bự lắm, ví dụ như mạch máu nó to quá cái gì đó, mình thấy mờ. Thôi thì nói là cái đó là cái ven hoặc cái arte nó bự thế thôi, chứ còn mình không thấy rõ gì. Còn nếu mà dùng cái nam châm đó, tức là hai cái cục nam châm thật là bự vậy, nhét vào trong cái ngày trong cái máy, xong rồi nó nam châm nó cho chạy, nó xoay cái điện cực ở trong cơ thể của cái ngày ấy. Thì lúc đó những cái tế bào đó, nó khác nhau thôi. Mỗi một loại tế bào nó khác nhau ra, thành ra xương nó thành ra xương, mà thịt nó thành ra thịt, gân nó thành ra gân. Lúc đó người ta dùng cái máy điện toán để người ta cắt ra như vậy thì người ta thấy rõ ràng một lớp một, giống như là người ta đem cái này vào cái xác còn sống như vậy, người ta cắt ra từ lớp một, người ta nhìn có phải thành tượng đó không? Mà trong khi đó người ta không có đụng gì tới mình hết, người ta chỉ để mình nằm trên cái ống thôi. Thì nhiều người hầu hết là nằm thấy vô cái máy bị dần dần bị sợ chết gì phải không? Không biết nó là gì thì hồi hộp thôi, chứ cũng chẳng đau đớn, chẳng có gì hết. Người ta cũng chẳng tiêm thuốc gì vào cho mình cả, mà đi ra rồi người ta nói hết. Thì ra cứ ngày thấy ví dụ mấy người mình ta bị ung thư lá lách, ung thư thủy tạng hay cái gì đó, làm sao người ta thấy được? Không mổ cho thấy, dùng cái máy thôi nhìn là thấy. Mà khi mà người ta làm được như vậy thì chứng tỏ là cái cơ thể của cái ngày toàn là điện không? Tất cả những tế bào nó là điện thôi gì đâu. Vì nếu mà nó không là điện, âm điện dương thì nó không thể nó xoay được như vậy hết. Không dùng nam châm mà xoay được. Rõ rệt ha. Thành ra người ta chứng minh rõ rệt cho mình như vậy. Nhưng mà mình vẫn không tin, mình nói trời ơi, cái người tối như vậy mà ông nói tôi là đống điện, là không tin, thì vẫn không tin. Thì cái đó là chuyện của ta, mình đã nói rồi, cứ ngày nhớ mà. Mình chỉ như là con kiến nó nằm trên cái váng sữa, nhúc nhích lên cái xuống cái nó chết liền tại chỗ. Mà cái váng sữa nó nhúc nhích cái mình cũng chết, chết cả trăm cả nghìn người chứ. Cái ngày thấy không, mà mình vẫn không thấy, mình không thấy nó có thật. mình bay ở trong trên vũ trụ, trên một cái phi thuyền không gian không có nóc, không có một cái nóc nào hết, không có thuyền trưởng nào hết, bay đâu mình cũng biết bay đâu, phải không? Mà mình vẫn tỉnh bơ, vẫn sống thường thường, nhiều khi là còn lấy làm oai nữa chứ. Trời ơi, tao là ông này, tao là ông kia, tao chiếm khu này, đất này của tao, cái này của mày, cái vườn này, cái sân vườn này là của tao, tại sao mày dám ủi lên quan đây? Tao súng tao bắn ngày thấy có mà. Có điên gì khủng khủng. Thì cứ ngày thấy mình phải thấy rõ được như vậy, rõ mình chẳng là cái gì hết, nó không là cái gì hết, mà mình không có thấy thực tế, mình không có thấy sự thật. Mình rõ rệt cứ ngày thấy mình bay trong con thuyền không gian, nó đi đâu mình cũng biết đi đâu, giống như Việt Nam ngày xưa mà thời bao cấp, thời mấy ông ngoài Bắc thi đua ta quyết thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu. Hàng đầu rồi biết đi đâu không biết, hàng đầu cứ đi thôi. Thế bây giờ cứ ngày thấy mình ở trên cái quả địa cầu của mình, nó bay trong không gian tốc độ kinh hồn, bay đi đâu mình không biết. Thật tình như vậy, khoa học gia họ cũng không biết bay đi đâu, họ chỉ biết bay đi vậy thôi. Mà mình vui vẻ hoàn toàn phải không? Có ai vui vẻ không? Ăn uống đàng hoàng chứ phải không? Vui lắm. Tới giờ đi làm việc là phải đi làm chứ không thôi nó đuổi. Còn nó xin lỗi như ở Mỹ này nó đuổi thì mình đi ăn vẫn khỏe, đó cái gì? Ok, mày đuổi tao thì cho tao cái giấy chứng nhận là mày đuổi tao đi. Làm như tao gặp là như phe tao apply unemployment xong rồi có cái gì đâu mà vẫn lo. Trời ơi, còn cái xe tôi chưa trả hết nè, còn cái nhà tôi chưa trả hết nè, còn con tôi như vậy, cháu tôi như vậy, cứ ngày thấy rõ. Thế nên mình lo những cái chuyện mà mình không thể giải quyết được, rõ rệt không? Cứ ngày thấy thì ra bây giờ thôi mình phải thấy rõ thật như vậy. Đức Phật cứ dồn cho mình. Tại sao một trong 36 phẩm mà Đức Phật khi nói như vậy, thật ra Đức Phật cũng không nói gì, toàn là ông Thiện Hiện ông nói, ông Tu Bồ Đề ông nói mình, ông dạy mình như vậy. Là tại vì Đức Phật nói là ông Tu Bồ Đề ngày sau mai mốt ông sẽ giảng cho các Đại Bồ Tát như vậy. Và nếu mà quý ngài hiểu như vậy, quý ngài là Đại Bồ Tát. Quý ngài không hiểu được, mà hầu hết con nghĩ là quý ngài hiểu hết, hiểu nhưng mà quên, phải không? Hiểu đây thôi, xong chút xíu ra rồi. Hoặc là cái điện thoại nó bấm tít tít cái là thôi quên tít, bỏ rồi, quên, không thể nhớ tới nữa. Mình biết, mình hiểu, nhưng mình không nhập tâm nó, tức là nó chưa thấm vào mình. Nói như các ông mà ngon lành, nó chưa thấm tương trao. Thấm tương trao cái gì, thành ra cứ ngày thấy rõ. Mình phải nói tới nói lui, sở dĩ là như vậy thôi. Vì Đức Phật cũng nói như vậy, nói như vậy thôi, chứ không có gì khác hết. Giờ hết quyển thứ 34 qua quyển thứ 25, tức là quyển thứ 35 á, để chơi lên quyển 25 trang 711. Thiền hiện nguyên lời quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của quả dự lưu chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của các quả Nhất Lai, Bất Hoàn, A-La-Hán chẳng phải là Đại Bồ Tát. Thì bốn quả này cũng biết rồi, tức là những cái người mà ta tu tiểu thừa, tức là tu có chứng có đắc, thì người ta viên tưởng như vậy. Tức là lúc đầu, quý ngài nhớ ngày xưa mình học cũng vậy thôi, tức là có bốn quả, quả dự lưu tức là quả Tu Đà Hoàn, rồi quả Nhất Lai tức là quả Tư Đà Hàm, rồi tới quả Bất Hoàn tức là A Na Hàm, và quả A La Hán và quả cuối cùng. Thì tại vì họ tin tưởng như vậy, họ tu cho họ, thì họ muốn có chứng có đắc. Tu Đà Hoàn tức là nó gọi là Thất Lai, tức là sẽ trở lại cái đất này 7 lần nữa, tức là quả dự lưu á. Dự lưu tức là họ nói là nhập dòng, lưu là cái dòng, dự lưu tức là nhập dòng xuống, cũng là cũng như là cái dòng sông mà mình thò chân xuống dưới sông ấy. Thì nếu mà mình đi theo sông ấy, thì nó sẽ trôi ra biển cả, trước sau thì nó cũng trôi ra nhanh chậm thì thôi, nhưng mà nó sẽ trôi ra biển cả. Thì ra dự lưu ấy, tức là cũng thành rồi. Thì ra quý ngài mới thấy ngày xưa đó, mà quý ngài nói ta phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật nữa, tức là phóng cái con dao đổi thầy xuống một cái thì thành Phật tại chỗ, lập địa tức là ngay tại chỗ đó thành Phật liền. Thầy rất nhiều người nói làm gì được, mà đâu phải cái ý đó. Tức là quý ngài mà quăng cái con dao của thầy xuống ấy, thì là quý ngài sẽ thành Phật. Cũng giống như người ta nói quay đầu vào bờ vậy. Quay đầu là bờ, quay đầu nó là bờ. Mình đang ở cái biển khơi mênh mông như vậy, nhưng mà nếu mà mình quay cái thuyền của mình nó đúng hướng á, rồi mình cứ đi theo đó thì mình sẽ tới bờ. Còn mình quay mà lạc hướng là thì đi cách mấy cũng không tới bờ hết. Đơn giản thôi. Tức là không phải là quay một cái là mình thành bờ liền, hoặc là quăng cái con dao xuống một cái là lập tức mình thành ông địa ngồi Phật Phật Di Lặc liền, không phải. Nhưng mà mình sẽ thành Phật, Nếu mà mình quăng cái dao ra mình không rời từ nó nữa thì đương nhiên là mình đi đúng đường, mình sẽ thành Phật. Tại vì cái chữ lập địa thành Phật nó thành ra nhiều người ta hiểu lầm. Lập địa tức là ở ngay cái đất đó, ở ngay chỗ đó là sẽ thành Phật. Nào, nói cho người ta khoái, nhưng mà cứ ngày thấy rõ. Tức là những cái điểm đó mình phải thấy đây. Tức là khi mà mình xuống dòng, mình nhập dòng rồi, tức là quý ngài mà vào đạo rồi là quý ngài sẽ thành Phật, trước sau cũng phải thôi. Nhưng mà mình ví dụ như quý ngài mà đi nhanh á, leo lên nhiều á, thì nó thành lẹ. Còn nếu mà cứ đứng xình xình ở dưới hoài thì nó lâu thôi. Thành ra quả dự lưu, quả nhất lai bất hoàn, quý ngài biết rồi, quả bất hoàn tức là A-la-hán. A-la-hán tức là A-ra-hát, A-ra-hát tức là quả vô lậu. A-ra-hát là chữ Phạt, câu dịch là vô lậu tức là không còn dấu vết trở lại nữa. Thì những cái quả này nó ngày xưa nó mấy cái nhà luận lý học đó, luận học đó, tức là mình nói ở trong đạo Phật đó thì có kinh luật và luận phải không? Thì luận sư á họ cãi nhau về cái vấn đề này dữ lắm. Bởi vì những cái người tiểu thừa đó thì một vài người ta nói A La Hán là Phật này, nhưng mà không hề có một kinh nào ai nói A La Hán là Phật hết. A La Hán là A La Hán, A La Hán không phải là Phật. Cái này thấy rõ. Bởi vì sao? Bởi vì A La Hán không có đồ đệ, không có đồ chúng, mà cũng không có nói bao giờ là thành Phật, hiệu là gì, ở đâu hay là gì hết. Mà quý ngài nhớ rõ ở trong kinh Phật thì nói rõ rồi, tức là không bao giờ một chỗ mà có hai Phật hết. Nếu mà thành Phật thì phải ra chỗ khác thành Phật. Ngay như trong kinh Pháp Hoa, quý ngài tụng mỗi ngày, quý ngài thấy cái kinh Pháp Hoa quý ngài tụng biết bao nhiêu năm, tụng 8 năm rồi quý ngài thấy. Thì quý ngài nhớ lúc mà Long Nữ thành Phật ấy, thì làm sao? Quý ngài nhớ rõ rồi gì không? Phải đầu tiên cô Long Nữ cố thành Phật thì cô đầu tiên cố đổi thành tướng đàn ông, cố đổi thành tướng nam đã, rồi cô qua cái nước ly cống cô trở thành Phật. Cô không thành Phật ở ngay đấy được, vì ở đây có Phật Thích Ca rồi. Quý ngài nhớ rõ không? Không nhớ thì về lấy kinh Pháp Hoa đọc lại, có gì đâu. Phẩm Đề Bà Đa đó gì thì đọc lại cái phẩm đó đi, sẽ thấy rõ rệt như vậy. Tức là ở một chỗ không thể có hai Phật được, chỉ có một Phật thôi. Còn ông Phật kia có tới là tới chứng minh, tới thăm chơi nữa. Giống như là Phật Đa Bảo tới thăm Phật Thích Ca. Giờ vì ông Đa Bảo là ông đã có cái nguyện rồi, là hễ mà khi nào chỗ nào mà có kinh Pháp Hoa đó thì ông sẽ tới đó để mà ông ủng hộ. Cứ ngày nhớ gì phải không? Thì ở trong kinh Pháp Hoa vậy thôi. Ông tới mà chập xong rồi ông đi về, nhớ không? Chứ đâu phải là ông tới ông ở luôn à. Thành ra A-la-hán vậy, A-la-hán A-ra-hán tức là vô lậu, tức là không rơi rớt trở lại. Không rơi rớt trở lại tức là không còn tái sinh trở lại, không còn ở thế gian này. Nhưng mà đi đâu thì mình không biết. Cái ngày thấy rõ, đi đâu thì mình không biết. Giống như mình ngồi trên cái phi thuyền không gian ấy, trên quả địa cầu, bây giờ nó bay đi đâu chịu chết. Hỏi mấy ông qua ông già cũng không biết ở đâu. Thấy nó bay rõ rệt, nó mô. Tức là nếu mình nhìn trên thế giới đó, đo cái vị trí của địa cầu với lại những cái ngôi sao khác ấy, thì nó đổi, nó cách khoảng ngoài, nó cách xa hoài. Tức là nó đi, mà nó đi đâu không biết. Thì thật sự là nguyên cả cái bản đồ của vũ trụ ấy, mình cũng chưa thể nào mà mình thiết lập được hết. Mình chưa biết ngoài cái gì nó có cái gì mênh mông, không thể tưởng tượng được. Thì cứ ngày thấy thì ra A-la-hán nó cũng giống như vậy thôi. Tức là ông ở trên đó mà bây giờ ông đi đâu cũng biết nữa. À, thành ra hồi trước mà cứ ngày nghe thấy con nói lửng lơ con các bạn ấy, ông ấy trở lại thì ông không trở lại được nữa, mà ông đi đâu thì mình cũng biết là đi đâu. Thành Phật thì ông thành Phật, mà trở lại thì không trở lại nữa, thành ra ở đâu cũng biết. Thành ra rốt cục tới khi mà lên đại thừa đấy thì Đức Phật mới giải thích ra, thì tức là A-la-hán nó chỉ là cái giai đoạn thấp. Khi mà quý ngài tu xong rồi, quý ngài phải sang đại thừa, phải phát triển cái bồ đề tâm. Không phát triển cái bồ đề tâm thì không thể được. Thì nó cứ lửng lơ vậy thôi. Nó giống như xem đạo Phật như một cái tôn giáo thần quyền, một cái tôn giáo tín ngưỡng. Mà sự thật là như vậy. Hầu hết là mọi người xem cái đạo Phật cũng giống như tôn giáo khác mà, là tôn giáo tín ngưỡng, tôn giáo thần quyền. Mà hoàn toàn đạo Phật không phải là như vậy. Đức Phật không phải là thượng đế, Đức Phật không tạo nên trời đất muôn vật, Đức Phật không phải là ông thần ban phước giáng họa cho mình. Mình muốn cầu thì mình cầu, chứ Đức Phật không có quyền ban phước giáng họa cho mình. Vì Đức Phật dạy mình rõ ràng là cái nghiệp dắt mình đi luân hồi, tức là cái hành động của mình nó dắt mình đi luân hồi, chứ không phải ông Phật cũng bắt mình đi luân hồi. Các ngài thấy rõ không? Thành ra ông Phật chỉ là đạo sư, tức là cái người chỉ đường cho mình, mà ngài chỉ đường đúng. Thành ra người ta mới theo ông Phật. Mà rất nhiều những người ngoại quốc nó thường thường người ta cứ nói là đạo Phật nó không phải là cái tôn giáo, còn là đạo Phật nó vô thần, tức là nó giống như là người không có tin ở Chúa hay tin tưởng đấy gì hết, thì cũng có lý do của họ. Nhưng mà đạo Phật không bắt buộc cái ngày phải tin, nó có cái điểm đó thôi, nó không phải là tôn giáo tín ngưỡng, thành ra nó không bắt buộc cái ngày phải tin, mà quý ngài muốn tin thì quý ngài phải tin. Ngài mắc cười được không? Nhưng mà sự thật quý ngài thấy rõ không? Quý ngài muốn tin thì quý ngài có tin. Đức Phật không bắt quý ngài tin, không tin nữa thì bây giờ về đọc lại cái Kinh Kalama thôi. Kinh Kalama nó chưa tới một trang, quý ngài đọc rồi gì không? Kinh đó phải đọc, đọc bằng lòng nó như đùa. Đức Phật nói rõ rệt là đừng tin những gì mà cha mẹ quý ngài nói cho quý ngài, đừng tin những gì mà truyền thống truyền lại cho quý ngài. Rõ rệt không? Không phải là tại vì cái người đó là bố mẹ quý ngài nói bây giờ con phải lệ Phật thì ok, thì mình bắt nó lại chứ, phải không? Nhưng mà trong bụng nó muốn cái gì nó nói ra. Giống như bây giờ con nhớ lại hồi con gái của nó còn nhỏ đó, hồi ở Việt Nam sau năm 75 lúc nó mình chưa có vượt biên, thì con gái lúc nó còn nhỏ xíu à, bắt nó đi đốt nhang là môn gì là Phật, có con đi qua ông già Noel. Người nghe mắc cười không? Là môn gì là Phật, cho con đi qua ông già Noel. Là tại vì nó nghĩ là ông già Noel là cái chỗ sướng, chỗ vui, thế thôi. Nó không nghĩ là ông già Noel với lại ông hai ông Phật là hai ông trọi nhau. Nó không nghĩ giống như mình, phải không? Vì quý ngài nghĩ ra là à, mày nói ông già Noel tức là mày nói đọc Chúa, mày nói là môn gì là Phật là mày nói đọc Phật. Hai cái đó nó không hợp nhau được, không thể nào mà mình đi chẳng hạn với được. Mình nghĩ vậy cứ ngài, chứ còn đối với đứa con nít như vậy nó không nghĩ. Nó nghĩ ngày nào cũng tốt, lành hết, ngày nào cũng giúp nó hết. Ai giúp được nó thì nó cầu, thế thôi. Mà nó cũng nghĩ là Đức Phật là cái người để cho nó cầu. Có ngài thấy không? Thì mình nhiều khi mình già đầu rồi mình vẫn nghĩ như vậy nữa. Mà sự thật là có người như vậy cứ ngài. Ngài như con nói ở đây thì con cũng nói với quý ngài rồi, từ mồm vào trong cổ họng thôi. Nói thì nó ngon lành lắm, chứ tới lúc mà thôi nó quật cho một cái rồi thôi, Nam Mô gì là Phật, Nam Mô gì là Chúa, Nam Mô đủ thứ ấy. Miễn sao cho mình khá thôi, miễn sao cho mình giỏi thôi, miễn sao cho mình được lành mạnh thôi. Con nói quý ngài không tin, tới lúc quý ngài nằm trên giường bệnh thì sẽ biết. Bảo đảm quý ngài ấy, lúc đó mục sư tới thì cũng không dám đuổi đâu. Thật tình như vậy, ai cầu cho mình là mình cũng cảm ơn người ta hết trơn chứ phải không? Thế mình đâu có nghĩ chuyện khác nữa. Thế nên quý ngài đừng có cố chấp. Khi mình cố chấp rồi mình sẽ đau khổ, mình sẽ khổ. Mình làm mình khổ, mình làm cho chúng sinh mình đau khổ nữa. Ở đây mình chỉ nói đến đây cái phần bốn cái quả này thôi, chứ là quả La Hán. Thành ra nó là ở cái giai đoạn đầu, tức là giai đoạn tiểu thừa. Cứ ngày mình hiểu chữ tiểu thừa rồi gì phải không? Tiểu thừa tức là cái bánh xe nhỏ. Bánh xe nhỏ tức là chỉ chở một mình đi rồi thôi, tức là chỉ độ cho một mình thôi. Nó không phải xấu, nhưng mà nó là cái trình độ thấp. Nó không có cái tinh thần Bồ Tát. Tinh thần Bồ Tát tức là lo cho chúng sinh, mọi người đều chung nhau hết thì mới được. Chứ còn chỉ lo cho một phần riêng mình không ấy, thì được, chứ phải không. Tu thì đầu tiên cứ ngày tu là cũng lo tu cho mình à. Đầu tiên lời Phật thì cũng Nam Mô gì là Phật, cho con được mạnh giỏi, cho bố con mạnh giỏi, mẹ con mạnh giỏi vậy thôi. Rồi xong một hồi nếu mình trực nhớ ra thì ở cầu thêm cho chúng sinh cái này cái kia, phải không? Phải chứ còn gì nữa. Không phải thì có một hồi mà tụng kinh xong rồi con, mà hồi mình tới phục nguyện cái con tự dưng nhét cho đống tên vào trong đó, nó đọc tên nào thì đụng tên nhà cái tự dưng cái thằng bãi ngồi quỳ sụp đít lên bãi lạy à, mà nói là cái này là tên mình thì mình phải lạy, phải không? Vì cái đó của mình thôi. Xong mình nghe cho đã hồi xong vô cử nữ, tại sao không có tên tôi? Tại sao không có tên bà già tôi? Tại sao không có tên ông già tôi? Thì con bị hoài chuyện đó, con nói thời giờ thì ai đọc thì bà gia bà cự người đó, tại sao bây giờ bà vô bà cự tôi có đọc gì đâu, mà cứ bị vậy không mà quý ngài. Thì cái quý ngài thấy mình bao giờ mình tu mình cũng lo cho mình thân mình trước, xong mới lo cho chúng sinh, thì cái đó nó là tiểu thừa. Tới lúc mà mình quên mình rồi mình lo cho chúng sinh trước mình thì lúc đó mình mới là đại thừa, mới là Bồ Tát. Quý ngài thấy rõ điểm đó thì cũng đơn giản thôi. Mà quý ngài thấy rõ cái người mà người ta lo cho chúng sinh, lo cho người khác trước khi lo cho mình ấy, thì luôn luôn là được quần chúng người ta ủng hộ nhiều hơn. Người ta không có đuôi, người ta không có điếc, người ta không có ngu, cái này người ta biết chứ. Tại sao một người như ông Gandhi hả, Gandhi mà cả thế giới là nể phục ông. Ngài thấy ông không có quyền lực trong tay, ông không có quân đội trong tay, ông chống người Anh chỉ bằng cách là ông nói đừng có hợp tác với nó. Họ tới đây họ chiếm nước mình, Bây giờ mình không hợp tác với họ thì làm sao họ chiếm được mình? Phải có những cái thứ mà Ấn Độ gian cái gì phải không, chạy theo nó. Thì cái người mà đi đàn áp lính Mã Tà thì nó là người Ấn Độ chứ không phải người Anh đâu. Cái ngài thấy rõ như này, tức là ở đây bây giờ này, bốn cái quả đó thì Đức Phật hỏi ông Thiện Hiện, ông Thiện Hiện cũng nói như vậy: Bạch Thế Tôn, hoặc tịnh bất tịnh của quả Trì Lưu, hoặc tịnh bất tịnh của quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán, rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Cũng vậy thôi, cũng là phải cái tánh chẳng có. Tức là mình nói là ông người này là A La Hán, người này là gì, thật ra cũng chẳng phải là A La Hán. Tại mình nói là A La Hán thì là A La Hán, cái người đứa khác mà nó ghét nó mặt này là A La Hán gì thì nó cũng chẳng phải. Mà người ta cũng không thay đổi được. Nếu mà người ta là A-la-hán thật thì bây giờ mình có nói người ta không phải là A-la-hán thì người ta cũng chẳng trở lại nữa, phải không? Rồi hai đoạn cuối cùng cũng của cái trang đó: Thiện Hiện, ngươi là quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu tướng vô tướng của quả Dữ Lưu chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của quả Nhất Lai Bất Hoàn A-la-hán chẳng phải là Đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, hoặc hữu tướng vô tướng của quả Dữ Lưu, hoặc hữu tướng vô tướng của quả Nhất Lai Bất Hoàn A-la-hán, rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Cũng là có cái danh hữu tướng vô tướng của quả Dữ Lưu, cái danh hữu tướng vô tướng của quả Nhất Lai Bất Hoàn nhất. Thì quý ngài thấy cũng là như vậy, vì cái tánh chẳng có. Tức là bây giờ quý ngài phải tâm đắc là cái tánh chẳng có, tức là nó không thật có. Cái chữ đó hay đúng không ạ? Nó có nhưng mà nó không thật có. Quý ngài có nhưng mà quý ngài không thật có. Quý ngài hiểu điểm đó gì không? Có nhưng mà nó không thật có. Đừng có nghĩ là cái đó nó có thật, bởi vì khi mà mình nghĩ nó có thật rồi thì mình sẽ dính mắc vào nó. Ở trong danh từ Phật giáo họ gọi là buông xả gì đấy. Buông xả, nhiều người nói buông xả sao được, trời ơi tôi có cái này không có bắt phải bỏ. Cứ ngày đi tới đây, cứ ngày phải có cái xe hơi, cứ ngày chạy tới gì phải không? Không có thì phải đi quá giang xe người ta. Chứ bây giờ bắt cứ ngày đi bộ thì nhà mà mấy mai ở đấy nói chuyện giỡn. Phải không? Mình thực tế đi. Thì mình cũng có xe hơi nữa, nhưng mà mình đừng có bám chắc vào cái xe hơi đó. Cái xe đó thì máy móc nó cũng hư, rồi nó bị đụng lên thì đổi cái xe khác, có thế thôi. Chứ cuối ngày thấy có người mình thích cái xe quá, chạy ngang cái thấy cái ổ gà kia tránh cái. Ở thì là nói lái kỹ đi, mà lỡ mà sụt sụt xuống cái, ôi da, trời ơi. Người mà thấy người đau lớn phải không? Thì cuối ngày thấy cũng không nên như vậy, tức là không nên chấp vào nó. Tức là không nên bám chặt vào nó thôi. Mà sự thật bây giờ con ngồi con quán này, con thấy quý ngài từ lúc mà mình qua Mỹ tới bây giờ, quý ngài lái bao nhiêu cái xe rồi? Quý ngài ở đây lâu này, chứ mới qua thì thôi khỏi nói rồi. Quý ngài ở đây lâu, cái chục cái á, ít nhất là chục cái chứ không phải đùa đâu. Tại nhiều khi mình quên quý ngài. Thì hôm trước con có kể quý ngài nghe rồi phải không? Tại lúc mà con ký giấy rồi, thằng Mayo Clinic nó mổ, mổ có cái ở Mỹ còn trăm ngàn, thì nó đi nó chết. Trời ơi ông nội ơi, nó trách xong rồi nó hỏi ở trong nó còn ông nhớ hồi đó ông có cái xe rốt màu gì, màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng cái gì. Ông nội mình không còn nhớ là mình có cái xe nào là xe rốt nữa. À đúng rồi, hồi đó lâu rồi mà mình có, mình không nhớ. Rồi ông hồi đó ông ở cái địa chỉ nào, số nào, đường gì đó, lạ quá không. Thì ra hồi đó mình ở đó mà giờ mình quên. Có ngày thấy không? Mà ở Mỹ này mới có mấy chục năm thôi gì. Chứ còn nói chuyện mà hồi ở Việt Nam ở địa chỉ số mấy đường gì là tôi quên kịp. Còn quên kịp không thể nào nhớ nổi đấy. Mình chỉ biết thoáng loáng thoáng là như vậy thôi, chứ không thể nào nhớ được số mấy đường gì cái gì nữa. Bây giờ về Việt Nam thì mấy cái đường đó, số đó, nhà đó nó cũng tiêu hết trơn, nó phá rồi nó xây lại khác, chứ không thấy nữa. Thì là cứ ngày thấy có những cái mà mình thấy mà mình có, mình nói mình chấp vào nó, mình có cái này có cái kia, nó chẳng còn cái gì hết nghe. Nó không còn cái gì hết, cái gì nó cũng thay đổi hết, cái gì nó cũng mất hết. Nhiều khi mình không nhớ nữa thôi. Rồi tới đoạn cuối cùng của cái trang 714: Thiện Hiện, nguyên là quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thiện hoặc phi thiện của quả Dữ Lưu chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh thiện hoặc phi thiện của quả Nhất Lai Bất Hoàn A-la-hán chẳng phải là Đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, hoặc thiện phi thiện của quả Nhị Dự Lưu, hoặc thiện phi thiện của quả Nhất Lai Bất Hoàn A-la-hán, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, vốn là có cái danh thiện phi thiện. Cứ ngày thấy rõ, tức là cũng rốt cuộc cũng là tại cái tánh chẳng có. Thành ra cứ ngày mình nhớ, mình cứ nói đi nói lại hoài, nhiều khi cứ ngày cũng ngán gì phải không, thì chán quá nó hoài. Nhưng mà sự thật là vậy. Tại sao Đức Phật nói với mấy chục phần, mấy chục quyển như vậy trong này cứ nhồi nhồi hoài? Con thấy mấy ông sư ngày xưa mà ông học cái này, các ông cũng tổ nhập với ông dữ lắm. Ông cứ ngồi đọc hoài, trời ơi, cứ bày hoài mà chẳng có cái gì, chỉ là chỉ tánh chẳng có, cái gì cũng không, cái gì cũng tánh chẳng có. Nhưng mà tới lúc mà các ông nhập tâm nữa rồi, hỏi ra một cái, thì quý ngài nhập tâm nữa rồi thì quý ngài khỏe lắm. Đi ra ăn cơm mà nói bây giờ bữa nay không có gì hết, ăn ăn cơm với dưa muối gì thôi, xong rồi không ăn, ăn xong rồi thôi rửa chén rồi đi, chứ không có thắc mắc nữa, không có nói là trời ơi cái này thiếu protein, thiếu vitamin B đuôi, họ không có thắc mắc những chuyện đó với ngài. Còn mình nếu mà mình không thì mình cứ thắc mắc nó, trời ơi bữa nay nấu ăn tại sao không nấu ăn mà không có món xào nào hết, món xào món gì ngài thấy không? Tại mình quen cái đó rồi, mình nghĩ là nó phải có như vậy. Quý ngài thấy điểm đó, sự thật là nó quen rồi, nó thành ra những cái thói quen mà mình chấp vào nó thì cho mình khổ. Giống như quý ngài thấy, còn thấy ở trên TV nó có cái chương trình của cái ông đầu bếp mà Lức Quỳnh Nguyễn gì đó, bên Úc á, chuyên môn đi nấu, giới thiệu về Việt Nam, món ăn Việt Nam, xứ này xứ nọ luôn đó. Cái ông đó thì chắc ông là người Việt gốc gì đó không biết, nấu cái gì cũng cho tỏi hết luôn. Mà quý ngài nhớ Việt Nam mình ấy, nhất là Bắc Kỳ ấy, không có tỏi. Nếu quý ngài là người Bắc ấy, thì quý ngài biết người Trung thì thích ăn cay gì phải không, chuyện đó ai cũng biết. Nhưng mà người Bắc là họ không ăn tỏi. Mà ông ra ngoài Bắc thì ông lên Bắc Ninh ông gì ông chùa, ông nấu thịt dê tái gì thì ông cũng cho tỏi à, phải thứ nhất phải tỏi, thứ hai xả, cứ như vậy thôi. Rồi ông nói cái đó là của Việt Nam thì nó tình là người ngoại quốc á, người Úc như gì thì ta cứ nghĩ là ở chắc mấy Việt Nam nó ăn tỏi, không có cái điểm đó nó sai. Nhưng mà đối với ông thì ông nghĩ cái đó nó đúng vì ông ấy vậy, gia đình ông ấy bố mẹ cha mẹ ông hồi nào giờ nấu ăn nấu tỏi không, vịt nấu chao thì cũng là dùng chao. Thật tình với người Việt Nam thì ít người ăn chao lắm, không phải gốc Hoa mà không phải trong Việt Nam ít người ăn chao, thành ra quý ngài thấy rõ. Nhưng mà họ quen như vậy thì họ nghĩ là như vậy là đúng, rồi họ chấp vào điểm đó. Thế là họ nghĩ người Việt Nam là phải ăn tỏi, món ăn là phải có tỏi, phải có gừng, phải có nghệ, phải có gì đó. Thế nó khác. Còn nếu mà mình không chấp ấy, thì nó khác. Không chấp tức là mình không dính mắc hẳn vào nó thì nó khác. Không nói không phải là người Bắc người ta nấu ăn cái gì cũng ngon gì cũng phải. Nhưng mà nó có những cái truyền thống khác nhau. Tức là ví dụ như ngoài Bắc ấy, thì họ ăn lạt không bao giờ bỏ đường nữa nha. Bắc Kỳ là không có bỏ đường, nấu ăn mà cho đường vào tức là không phải Bắc Kỳ. Để vô trong Nam thì thôi khỏi nói, Việt Nam thì cái gì cũng đường hết. Mà người ta nói còn chưa bằng qua bên Thái Lan đâu. Thái Lan thì cái gì nó cũng cho đường hết, cho đường với lại nước có dừa. Cái đó là thói quen của họ rồi. Nhưng mà cái người mà nấu ăn như vậy thì mình biết, nếu mà người ta chưa từng đi những khu khác, chỗ khác thì mình thấy ở người ta nấu ăn như vậy tức là người ta thuộc chỗ này chỗ kia. Chứ còn nếu mà mình nói người Việt Nam mà nấu ăn cứ cho tỏi cho gì không thì chắc mình sai. Nhưng mà bây giờ thì thế giới nó rộng rồi, quý ngài đi nó dễ hơn, thành ra quý ngài thấy nó mix. Tức là ví dụ như người Việt Nam món người Nam người Bắc thì họ ăn cũng khác nhau một chút xíu đi. Ví dụ như người miền Trung nhà hẳn họ đi mà chỗ khác họ ăn cơm mà không có cay thì họ xin cái ớt thế thôi, chứ họ có bắt là phải những cái này sao mà là thích mình chơi về cho nhiều ớt vô không có. Giờ quý ngài thấy nó khác ha. Rồi bây giờ mình qua trang 718, hai cái đoạn cuối. Thiện hiện nguyên là quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của quả vị độc giác, chẳng phải là Đại Bồ Tát. Bây giờ qua cái quả độc giác. Độc giác quý vị nhớ hôm trước mình nói rồi phải không? Độc giác tức là bích chi Phật. Bích chi Phật tức là Phật cô đơn, nó Phật một mình. Mình nói tại sao? Bởi vì độc giác tức là Prati Ekka Buddha, Ekka là một mình, tức là ông Phật một mình. Một mình là tại sao? Bởi vì ông không có đồ chúng gì hết, ông không có Bồ Tát gì theo, mà cũng không có gì hết. Ông ở đâu mình cũng biết nữa. Cái này thì hầu hết cái quả này là quả của bên tiểu thừa. Quả này thường thường họ gọi là Bích Chi Phật, tức là Prati Ekka Buddha, tức là cái ông Phật mà một mình. Tức là ông này cũng giỏi lắm, ông ấy như là La Hán vậy đó. Ông biết hết tất cả những điều của Phật, ông ấy hành đạo giống như Phật, và ông ấy có những cái quả giống như quả Phật vậy. Nhưng mà ông không có độ cho ai hết, ông không có độ cho ai hết, tức là ông cũng không có độ chúng, không có giảng đạo, không có ở đâu hết, mà người ta cũng chẳng biết tới ông. Thì cái quả này bây giờ thì rồi mình nói là ông đạo, có ngài biết không? Ông đạo chắc có ngài biết gì phải không? Ở Việt Nam thì có những cái ông mà ông cứ nói ông ấy tu ở trên núi Tà Lơn rồi cái gì đó không biết, rồi ông thành cái này thành cái kia. Mình nói sơ sơ thì nghĩ mà nói xong cái thì thấy nghe cũng dữ lắm. Thành ra từ theo mình, nếu mà mình nghĩ ông là ông đạo thì ông là ông đạo thế thôi. Tại vì ngày xưa nó không phải là chỉ có một cái truyền thống duy nhất. Tức là chẳng hạn như là mình không có thể nói được là ông Phật đúng chỉ dạy thế này thôi, mấy người mà theo cái này là phải theo đúng hết như vậy. Không phải. Thì kỳ rồi quý ngài nhớ ông Lama Kamadru lại, tôi con có hỏi ông mấy người mà tu ở bên Tây Tạng, tại sao có ông sư mà tu có vợ mà có ông sư lại tu không có vợ nữa. Quý ngài nhớ rồi chứ phải không? Thì ông trả lời rồi, tức là nó có hai truyền thống, một cái truyền thống tăng, một truyền thống Yogi. Yogi tức là mấy ông đạo, quý ngài biết cũng giống như Việt Nam vậy. Bây giờ quý ngài nói quý ngài là Phật giáo thì người ta biết quý ngài Phật giáo, nếu mà Phật giáo đàng hoàng ấy, tức là đúng Phật giáo ấy, thì tức là quý ngài phải quy Tam Bảo, chứ là Phật Pháp Tăng. Quý ngài nói tôi là Phật giáo nhưng mà tôi là Phật giáo Mà Hảo chẳng hạn, khác Phật giáo Mà Hảo hoàn toàn không có tăng, không có một ông sư nào trong Phật giáo Mà Hảo hết, mà người ta truyền nhau. Ui, em bé 5 tuổi này nó thuyết pháp giỏi lắm này, em bé 6 tuổi này nó thuyết pháp như là thánh này, lên mà nghe. Thì họ nghe thôi, thì họ nghĩ là mấy người đó thuyết pháp được, mấy người đó là mấy ông sư. Thành ra những cái truyền thống khác nhau. Ngày xưa đó Đức Phật đó, lúc mà thời gian Đức Phật nó chỉ có một cái truyền thống duy nhất. Nhưng mà sau rồi khi mà nó lan ra, những cái bộ phái nó lan ra, bộ phái thật ra không phải là gì hết, nhưng mà mấy ông sư, mấy ông lập ra. Bởi vì Đức Phật đã nói rồi, tức là các ngài phải đi tứ xứ hết, đừng có ở đâu hai người ở cùng tứ xứ hết. Tức là những cái người đó thành lập tăng đoàn, tức là mỗi đệ tử của ông thành lập cái tăng đoàn, chứ không có tu mình ạ. Thành lập tăng đoàn, tức là có những đệ tử thì rất đệ tử nó đi ở một vùng nào đó để phát triển cái đạo Phật ra. Đức Phật dạy rõ rệt như vậy. Thì ra quý ngài thấy, nhưng mà khi mà họ tách rời ra như vậy rồi họ lại không có, ngày xưa nó liên lạc với nhau khó lắm quý ngài, chứ không phải như mình bây giờ dễ quá rồi. Thì ra nó mới sinh ra những cái con đồ quái đản nữa. Vì đạo Hồi đó, tức là họ có một cái quy luật là tất cả những người Hồi giáo đó, thì phải tới Mecca, phải tới để mà đành lễ cái hòn đá đen ở bên đó ít nhất một lần trong đời họ phải tới. Thành ra họ đi hành hương, họ đi từ xứ này kia khổ cực lắm. Nhưng mà mình đâu có cái luật đâu, không có cái lời nào mà nói mình phải đi qua chỗ Đức Phật sanh hay là cái gì ấy. Mà họ tin như vậy, thì ra họ mới làm chuyện nó xin lỗi hay sinh cũng gì họ. Giống như con có kể với ngài rồi phải không? Hồi đầu thế kỷ vậy, những người Thích Lan đó người ta tổ chức những đoàn đi hành hương qua bên Ấn Độ để qua cái chỗ mà Đức Phật sanh ấy. Qua cái nơi xanh của Đức Phật mà lạy, thì họ đi qua bên đó rồi họ lạy, họ khóc, họ đi chắp tay giống như mấy ông sư Việt Nam mình nhất nè, đi vòng cái tới thì sau cái mấy người khảo cổ với anh á, người ta mới nói ủa cái chỗ này không phải chỗ này, chỗ Phật xanh ở bên Lâm Tình Y kìa, bên Nepal kìa, thì thôi đổi cái chỗ xanh. Thì ra hồi nào cũng ủa mấy người nó đi qua lộn chỗ rồi khóc lầm, bây giờ không biết sao lỡ rồi. Thì ra bây giờ đều đi qua bên kia chứ Lâm Tử Ni rồi mình đi mới khóc rồi. Tại vì đúng chỗ đó mới là chỗ Đức Phật sanh, còn chỗ kia không phải, chỗ kia cũng đó lộn. Thì ra cái ngày thấy nó kỳ cục, mà nó không giống cái gì hết. Cũng giống như bây giờ mình có qua bên Bồ Đề Đạo Tràng như nữa, Bốt Gai Gia đó, mình rồi. Thì cái chùa đó cũng là chùa của Ấn Giáo, không phải chùa Phật. Cái ngày vào trong nó thờ Ấn Giáo, đâu phải thờ Phật. Tại vì ngày xưa có cái chỗ tháp thờ Phật rồi. Xong rồi xong tận giáo nó chiếm nó phá đi, nó cất cái Maha Bodhi đó, chắc cũng hay biết gì phải không? Maha Bodhi nó bự dần cái hình trục đó là cái đền thờ Ấn Giáo, nó đâu có thờ Phật đâu. Nhưng mà mình cũng qua đó, mình cũng đi qua rồi lại rồi đốt nhang rồi cũng khóc rồi cũng tụng kinh rồi cũng thọ giới quỷ giới gì trong nó hết trơn, thì nó rất là quyền của mình. Rồi ví dụ như cây Bồ Đề đó thì cũng là cây Bồ Đề nào nhưng cũng chẳng phải cây Bồ Đề từ thời Đức Phật, cứ hay biết rõ những chuyện đó rồi gì phải không? Thế nên mình đừng có chấp vào những cái điểm đó. Cứ ngày phải có cái trí tuệ là như vậy. Rồi mình phải học cái này là bởi vì học cái này thì mới là cái trí tuệ siêu việt. Chứ kia là cái trí tuệ tầm thường, chưa có xứng đáng gì hết mà bệnh nữa, ngày, sai. Nhưng mà cái trình độ của họ từ đó thôi. Thì thôi mình cũng chịu quên trình độ của họ từ đó. Trình độ mình khác rồi thì đừng có trở lại nữa, đừng có tụt trở lại. Đã lên rồi đừng có tụt trở lại nữa. Rồi bây giờ mình nói còn bị độc giác rồi. Bây giờ qua cái trang 722 gần cuối, thiện hiện với đại quán như nào mà nói thì chính cái danh không hoặc bất không của tất cả hạnh đại Bồ Tát chẳng phải là đại Bồ Tát. Tức là cái này là tất cả hạnh của đại Bồ Tát. Thì hạnh của đại Bồ Tát đúng ra chỉ là thập ba la mật thôi, gì phải không? Mình, nếu mà mình nói ba la mật nó thì có 6 cái, nhưng mà 6 cái, 6 cái thường. Còn khi mà mình đã tu tới đây rồi thì mình phải biết 10 cái ba la mật. 10 cái ba la mật hôm trước ngài đã học rồi, nhất là quý ngài mà tu Bồ Tát rồi, đã thọ tới Bồ Tát rồi phải nhớ. Mà con nhắc nhở là quý ngài tu Bồ Tát hạnh rồi á, phải học Đại Bồ Tát. Lúc mà quý ngài nhận cái giới của Đại Bồ Tát, quý ngài nhớ không? Của Bồ Tát quý ngài nhớ không? Quý ngài đã nhận, con xin nhận Bồ Tát Di Lặc làm giáo thọ, nói rõ rệt như vậy. Nhận Bồ Tát của Hiền, nhận Bồ Tát tất cả các Bồ Tát dạy cho ngài, mà các ngài không thèm học, con nói xin lỗi á. Cái đó mình làm cái gì? Mình hứa trước mặt Phật thì mình coi không ra cái gì, mình tự ngã tự ái. Mình ngồi nhà mình học một mình, ôi tao biết rồi, tôi đọc được 2 cuốn sách tôi biết rồi, học thầy này cũng giỏi rồi. Nó xin lỗi chứ ông thầy nào mà giỏi bằng ông Phật? Không có một ông thầy nào đáng đi sách dép cho ông Phật hết. Ông ngài thì đừng nói giỏi như ông A Nan đó, thì lấy ví dụ rồi cứ ngày thấy rõ gì phải không? Ai giỏi ông A Nan? Ông nhớ hết kinh Phật, ông chép lại hết kinh Phật, rồi trong kinh Kim Cang ông nói rõ rệt như vậy, ông đi xuống rõ rệt, ông vô sở trụ như sanh dị tâm. Qua cái kinh Thủ Lăng Nghiêm một cái, ông Phật ông hỏi bây giờ đi trụ cái tâm chỗ nào? Trụ 7 chỗ, ông cho trụ hết đủ 7 chỗ. Cứ ngày thấy rõ không? Giỏi như ông A Nan mà còn vậy cũng hồn là mình. Thì ra mình đừng có sách sược, cứ ngày con nói xin lỗi với mình sách sược những hỗn. Mình cứ nghĩ là mình giỏi không? Đọc được 2-3 chữ thấy là giỏi. Mà trong thế mình thấy nó mênh mông, không có ra cái gì hết quý ngài. Thì ra con cứ trình bày với quý ngài rồi. Ông Phật cách đây 2.500 năm mà ông đã nói sự tam thiên đại thiên thế giới rồi. Không thể tưởng tượng được. 1 tỷ thế giới, làm gì có 1 tỷ thế giới như thế này. Hồi đó là mình nói xin lỗi, đi ra khỏi làng còn không được nữa phải không? Khó lắm mà. Mà ông Phật ông đi đâu đâu mà ông nói là có cả 1 tỷ thế giới như vậy. Thì ông tả mô tả rõ rệt hết cho mình nhá. Quý ngài đã học vũ trụ học Phật giáo rồi, con trình bày với quý ngài về cái vũ trụ học Phật giáo rồi. Quý ngài không nhớ thì phải về học trở lại đi. Tất cả những cái đó là những người Phật tử đã biết hết. Mà tại sao như vậy? Thành ra những cái người mà nghiên cứu Phật giáo đầu tiên đó là những giám mục, những linh mục của đạo Công giáo hết. Họ nghiên cứu rồi họ dịch sang tiếng Pháp những cái kinh, những gì họ dịch sang như vậy. Bởi vì những cái khám phá đó là họ không ngờ. Tại vì họ đi thì họ chỉ thấy mấy Phật tử ngồi lên Nam Mô Di Đà Phật là làm cái gì thôi, chẳng thấy cái gì cả. Nhưng mà tới lúc mà họ nghiên cứu vào cái giáo lý của Đức Phật, những cái gì mà Đức Phật dạy thì họ thấy khác hẳn. Mà quý ngài thấy rõ, mình nhiều khi mình nói là mình Phật tử, nhưng mà cái gì Đức Phật dạy là không cần nghe. Mình chỉ muốn nghe cái gì mình muốn nghe thôi. Thành ra nó không giống cái gì hết quý ngài. Ở đây dưới cả đây, tất cả đó chẳng phải là hạnh của Đại Bồ Tát. Tại sao? Bạch Thế Tôn không bất không của tất cả các hạnh Đại Bồ Tát đốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Rốt cuộc cũng là như vậy thôi. Là vì không có cái tánh. Mình nói là bây giờ là thập hạnh, thập ba la mật. Thập ba la mật thì bây giờ mình nói chẳng hạn như là phương tiện ba la mật. Mình nói phương tiện ba la mật thì thật ra có tánh cũng chẳng có. Đừng có bám chắc vào nó. Đừng có nghĩ là phải có như vậy thì mới được. Bởi vì quý ngài thấy rõ, nếu mà ví dụ như quý ngài trụ vào cái phương tiện ba la mật chẳng hạn, có thể phát sinh ra cái giải đãi, tức là lý luận, tức là biện bạch cho cái hành động của mình. Mình làm bệnh rồi bây giờ mình biện bạch cái đó là phương tiện để mà mình làm bệnh, dễ gì không quý ngài? Thì con có trình bày với quý ngài rồi, ở trên thế gian nó vậy thôi. Quyển luật nó thì nó chỉ có 1 quyển luật thôi, nhưng mà cái ông quan tòa, cái ông biện lý đó, ông giải thích nó 1 kiểu, còn cái ông luật sư bị cáo đó, ông lại giải thích 1 kiểu khác. Mà trong cái quyển luật nó chỉ có 1 quyển đó thôi. Người này thấy nó thế này, người kia thấy nó thế khác, thấy khác hẳn. Rồi họ biện bạch, một người nói nó có tội, một người nói nó không có tội. Xong, mà cũng là 1 quyển luật đó thôi, đâu có quyển luật nào thứ 2 đâu. Thì nhà quý ngài thấy rõ cái sự biện bạch đó. Tức thì mình ở trong đạo Phật mình nói là phương tiện. Mình sự thật không, cái đó không phải phương tiện. Mình dùng cái đó để mà mình lý luận cho cái mà mình làm bệnh. Bây giờ ngay gặp cái phần sau nữa, ví dụ như là quý ngài thấy trong 726 đoạn cuối thì hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh ngã hoặc vô ngã của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng phải là Đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, ngã vô ngã của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Cuối cùng cũng như vậy, quý ngài thấy không? Tức là bây giờ dám nói qua tướng Phật nữa, tức là nói bây giờ ông Phật ông nói là không có ngã hoặc không có ngã thì bây giờ ông thiện hiện nó chẳng ăn thua gì, bởi vì cái đó cái tánh của nó vẫn chẳng có rồi. Rồi qua tới quyển thứ 26, cái này là quyển chót của trong cái phẩm này. Thiện hiện nguyên lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chính là Đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, hữu vi vô vi của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì sánh chẳng có. Cuối cùng cũng như vậy thôi. Tức là cái phần này phần cao nhất này. Phật nói là bây giờ mình nói ở dưới thôi, quả dự lưu, quả này, quả nọ, hoặc là những cái sắc, những cái hình tướng, những cái gì thôi. Bây giờ tới Phật nữa. Tức là nếu mà những người người ta hiểu ở quý ngài thì người ta sẽ nói tới đây. Tức là ông Phật, ông nói là ông Phật cũng không có, ông Phật cũng là không. Quý ngài nhớ rõ điểm đó. Thành ra hồi trước ông có trình bày với quý ngài thì có nói với ông Nguyễn Du á, lúc mà qua bên tàu á, ông đi xứ rồi ông làm thơ. Rồi hồi đó ông làm thơ chính tàu mà. Thì làm thơ mà lúc ở cái phân kinh Thạch Đài, ông làm thơ vậy đó. Quý ngài nhớ rõ, nhớ cái bài thơ đó. Bài thơ đó chính tàu, chính tàu nó không hay gì hết. Nhưng mà cái người mình ta dịch sang tiếng Việt đó thì nó lại hay. Tức là cái chữ chính tàu của nó là ngã độc kim cương thiên biến linh, mù trung chỉ áo đa bất minh. Cái ngài nhớ rõ cái lối rồi. Mà cái đó chữ tàu thôi thì mình đọc thêm cũng vô ích. Tức là tôi đã tụng kinh Kim Cang này cả nghìn lần biến rồi. Ngã tụng kim cang thiên biến linh rồi. Mù trung chỉ áo đa bất minh. Tức là thấy nó mờ mờ ảo ảo thôi. Có nhiều cái mình chẳng hiểu cái gì hết được. Thì họ dịch sang tiếng Việt là kim cương tụng đến nghìn lần mà trong mờ ảo như gần như xa. Thạch Đài tìm đến hiểu ra kim cương kinh ấy chẳng qua không lời. Hay không? Hay chứ không? Sai bét. Ông chứ còn chỉ bày những cái ngàn lời. Kim cương đâu phải chính không lời. Nhưng mà ông Nguyễn Du, ông ấy nghĩ là cái kim cang là ông nói là ngã bổ vô ngôn. Hồi nào bây giờ không có tôi nói gì hết. Thành ra nhiều người nó về xong sẽ hiểu lầm những chuyện đó cái ngày. Cái không đó không phải là không có lời. Không những là lời cũng không mà cái gì cũng không ấy. Bởi vì ở trong này quý ngài thấy rõ rệt không? Tức là ông thiện hiện này. Ông thiện hiện tức là ông tu Bồ Đề. Mà ông tu Bồ Đề tức là ông giải không để nhất để thử Đức Phật. Tại sao người ta nói ông giải không để nhất? Bởi vì ông nói là cái tánh chẳng có thế thôi. Cái người mà chưa có đọc cái kinh Bát Nhã này thì sẽ không hiểu như vậy. Tại nó ông nói không tức là chẳng có cái gì hết. Ông đâu có nói là không tức là không có cái gì hết đâu. Có nhưng mà không thật có. Không thật có là bởi vì cái tánh nó chẳng có. Nó không có cái gì là của nó. Cái ngài hiểu rõ được đó, bởi vì cái phần này hết cái quyển này là hết cái phần này, qua tới lần tới là mình sẽ qua phần khuyến học. À, qua cái phần khuyến học đó, tức là ngày thiền hiện nói chuyện với lại ngày Xá Lợi Phất này, thì lúc đó là khác. Thì ra bây giờ từ nào hồi nào giờ tới quyển này, từ thứ 36 này để vào trao truyền này, là cứ ngài phải về xem lại hết và cứ phải đọc đi đọc lại hoài để mà nhồi cho mình nhớ là cái tánh chẳng có, cái tánh không có, cái này không, tại vì sao? Tại vì cái tánh chẳng có, cái này kia cũng không, tại sao? Tại vì cái tánh chẳng có, thế thôi. Nhưng mà phải nhớ, bởi vì mình không nhớ cái đó thì sẽ không hiểu được. Cái trí tuệ siêu việt là nó như vậy thôi, trí tuệ Đại Bát Nhã. Thế nên con cũng mừng cho cái này là bây giờ đã qua được hết cái ảo này, và qua tới thì tới sẽ lại cũng hấp dẫn nữa. Nhưng mà phải về xem trở lại, bởi vì hồi nào đấy mình đọc cái này mình ngán quá trời. Nhưng mà mình phải đọc để cho nó nhập tâm, tức là để cho nhớ. Khi nào người ta hỏi mình cái thì mình nói cái đó là không. Tại sao là không? Là tại vì tánh chẳng có. Trả lời cho kỹ như vậy thì là mình thuộc rồi. Thôi mình chắc tay để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.